và giúp đỡ ngài khai thông cái bức khí trong nội tâm. Cho nên giải được bức khí nội tâm thì cái luồng điển trên bộ đầu nó lại hòa hợp với thanh giới, thì cái đốc mạch nó thông và không có bệnh đau ngay cổ. Rất đơn giản, nhưng mà thế gian cho đó là một phép lạ. Thì thật chúng ta từ chỗ thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian, nhập sát động loạn, hồn ta đã nhập sát động loạn để học hỏi. Nhưng mà mỗi người đều có một vị giúp đỡ, lãnh đạo tinh thần theo dõi chúng ta trong giờ phút nguy hiểm, đều có sự cứu độ. Cho nên chúng ta mất trật tự, không thấy được những gì đó. Ngày hôm nay đọc sách và hiểu được đường lối trở về với nguồn cội, với chính tâm, thì những vị đó lại tới ưu tiên và giúp đỡ chúng ta. Đó là thật sự. Cho nên cái cơ hội mà mọi người thấy như vậy mới thấy rằng chúng ta không phải là ở cõi này, nhưng chúng ta từ cõi nào xuống đây học dụng chi chuyên qua trong thanh tịnh. Vì thiếu thanh tịnh chúng ta mang bệnh, và nếu chúng ta lập lại trật tự thanh bệnh thanh tịnh thì cái tâm bệnh không có, thì cái thân bệnh sẽ giảm. Cho nên vì đã gặp được cái duyên lành tu học nên nắm đó và tu nữa. Còn nhiều bệnh nữa trong tâm, còn nhiều bệnh trong thể xác, để chi? Để cho chúng ta thức tâm và dùng cái dũng khí bất diệt của chúng ta để tiến tới vô cùng. Cho nên con đường tu học bất chấp sự đau đớn, việc làm cứu khổ ban vui phải thực hiện tức khắc. Cũng như bề trên, chúng ta tưởng lấy ngài là ngài đến. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta nhận ngay tức khắc, không có để lâu. Cho nên người phàm làm cái gì cũng là chậm rãi, một câu ngắn gọn, một ý, một lời đưa xuống thế gian, mà nhiều người ở thế gian nhận được 3 năm sau, 4 năm sau mới hiểu cái ý lời đó. Vì sao? Vì nặng trược cuốn cuồng trong cái sự tâm tối. Nếu chúng ta tu trở về thanh tịnh thì chúng ta nhận tức khắc và hiểu liền. Cho nên tu về pháp lý vô vi rồi đây các bạn sẽ thấy, những phần chị đây rồi chị thấy, trước kia chị nghe băng ngon nó hơi hay nhưng mà không biết hay cách gì, sau này chị nghe hay và chị bắt gặp cái hay đó và chị tự phổ quá cái luồng điển ra, chị nói lại còn hay hơn nữa. Vì người kế tiếp luôn luôn phải đóng góp nhiều hơn và giỏi hơn người đã đi. Tại sao những người đi trước tới tuổi lớn mới ngộ đạo, mà chúng ta tuổi trẻ chúng ta ngộ đạo? Thì những người đi trước đã bao nhiêu năm học tu và đóng góp cho chúng ta một tiếng đồng hồ, và chúng ta lấy cái văn minh thành đạt đó nối tiếp cộng với ý chí vô cùng của chúng ta, thì những người sẽ tiếp phải giỏi hơn người trước, mau hơn, tiến hóa nhanh hơn, lợi lộc hơn, nếu mọi người chịu thực hành đi rõ cái duyên nghiệp của chúng ta và tự giải tự trừ là đắc pháp, không có gì hết. Thành đặt cảm ơn chị Trang đã đóng góp cho tất cả những người có tiếp.
Xin mời bà Hai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chiến Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vị Thiên Phật. Nam mô A Di Đà Phật và Bậc Thái Bình. Xin lạy thầy, xin thưa quý vị bạn đạo, tôi tên là Hai Công, năm nay tôi 76 tuổi. Tôi thấy là tuổi đã cao rồi và tôi hay đau ốm, đau gặt. Nhất là cái ngày tôi đi vào, đi về đến nước Úc đây thì tôi đã mắc một cái bệnh đau đầu liên miên, ngày nào cũng nhức đầu và khó chịu lắm. Và ngoài ra tôi còn bị cái bệnh tới thấp, đi đứng khó, rất khó khăn. Thì tôi đi nhiều bác sĩ và dùng nhiều thuốc nhưng mà không thấy ăn thua gì. Lần rồi lại mắc bệnh lại. Sao có người bạn khuyên tôi nên đi tu về pháp lý vô vi, thiền mỹ học. Thì tôi nghe theo, và một ngày đó tôi đi vào thiền đường thì nhờ ông bà Cương cho tôi mở sách, tôi đem về xem, và tôi đã tập sao như vậy? Như vậy, như vậy là hôm nay là vượt được 10 tháng mà tôi thấy tôi đã có nhiều kết quả. Nhất là cái bệnh đau đầu hết rồi, và tay chân tôi thấy cũng đi đứng dễ dàng hơn, tôi không phải đi lấp vấp và lỏng cổng như lúc xưa nữa. Thưa quý vị, tôi là một gia đình, tôi là theo đạo Phật, nhưng mà thường thường tôi cũng hay đi đến nhà thờ, và tôi thấy ở đâu ở nhà thờ tôi cũng có nhiều khi đọc kinh thánh của nhà thờ. Tôi thấy rằng đạo nào cũng hay cả, và tôi thấy rằng tôi tự nghĩ không hiểu sao mà nhiều khi có cái sự kỳ thị bên này bên kia, và tôi thấy rằng không biết mình nên theo cái đạo nào cho đúng. Đến cái hôm mà tôi nhận được những sách vở của ông Bà Cương cho tôi mượn ở thiền đường, tôi đọc đến tôi nhận thấy rằng đây là chính con đường mình đang đi, đúng con đường mình đã tìm. Bây giờ tôi đến mình đã tầm được đạo như ông Hồ Văn Em nói. Thế rồi từ đó tôi vẫn tiếp tục xem sách và tôi tiếp tục ngồi thiền theo những lời chỉ dẫn của các bạn đạo. Thì tôi thấy mỗi ngày tôi được có tiến bộ, tuy không nhiều vì tuổi tôi đã quá già. Tôi chỉ tiếc rằng tôi tìm được cái đạo này quá trễ, rồi tôi không biết còn được hưởng được bao nhiêu. Vì vậy cho nên nhiều khi cũng phải cố gắng được ngày nào thì hai ngày nấy. Và tôi tiếp tục, tối nào tôi cũng cố gắng ngồi thiền, không dám bỏ một hôm nào hết. Tuy rằng kết quả nó chưa được như ý muốn, chưa được bao nhiêu, nhưng mà về sức khỏe tôi thấy là có nhiều tiến bộ. Và tâm linh tôi thấy rằng bây giờ người của mình bình tĩnh hơn, ít khổ sở hơn, ít lo lắng hơn, và thấy đời không có gì đáng phải khổ hết. Và thấy con người có thể mình vui sống được ngày nào hay ngày nấy, như tất cả những thứ ấy, những cái kết quả tôi đã thâu nhập được là nhờ ơn trên, nhờ Đức Cha Trời, và nhất là nhờ những cái lời chỉ dẫn của Đức Thầy. Và tôi xin ở đây kính bài Thầy chấp nhận cái lòng biết ơn sâu xa, kính cẩn và thành thật của tôi. Cảm ơn Thầy.
Cảm ơn những lời chứng minh của bác. Và bác đã chứng minh rõ ràng 76 năm sống trong cảnh đậm loạn, sanh, lão, bệnh, chỉ chờ một ngày nữa thôi. Nhưng mà ngày hôm nay bác đã hồi sức. Trong đường tu 70 mấy năm nó điêu luyện từ thể xác cho đến tâm linh, làm cho bác có một tâm bệnh, một tâm bệnh không dứt phát được. Cho nên ngày hôm nay hiểu được nguyên căn nguồn cội, hiểu ta không phải là người ta, hiểu phần hồn của chúng ta là đời đời bất diệt. Thì người già trở nên vô tư, biết chúng ta giáng lâm nhẹ nhàng thanh sạch. Ngày hôm nay ta tu phải trở về với nhẹ nhàng và thanh sạch. Cho nên điều đó là những người già lớn tuổi mà biết tu về vô vi, tâm hồn càng ngày càng trẻ trung, càng quý trời Phật, càng thấy nơi đến nơi đi rõ rệt, vui. Cái niềm vui ở bên trong không thể tả cho người khác được. Từ ngày tôi đi tầm đạo, tôi chấp điều này, chấp điều kia, chấp điều nọ, ngày nay tôi mở sự trói buộc đó, phải tôi nhẹ nhàng sống. Mà càng nhẹ nhàng vun bồi sự nhẹ nhàng thì tôi hồi sinh về cảnh nào? Thì biết tôi là một vị tiên giáng lâm xuống thế gian để học đạo tiến hóa. Cho nên con người có thể xác là quý báu vô cùng, được nuôi dưỡng tới 70 mấy tuổi thì đường đạo của bác học không ít rồi. Đời có đạo đó bác, bao nhiêu sự gây cấn, bao nhiêu sự bực tức nó làm vầy xéo tâm can, nhưng mà vẫn qua trong bình tĩnh. Cho nên bác mới tìm thanh tịnh nơi ngôi chùa, nơi nhà. Bác đã thấy rõ rằng sự kỳ thị là không đúng theo đường lối của Phật. Những vị giải thoát đâu có ai kỳ thị ai, nhưng mà thế gian ôm tâm phàm, động loạn, kỳ thị lẫn nhau, tạo sự khổ cho nhau. Cho nên những điều bác thấy là điều rất sáng suốt. Và bác tiến lên một mức nữa, bác thấy bác không còn già nữa. Sau cái già hồi sinh là trẻ. Chúng ta biết rằng phần hồn bất diệt. Và đêm đêm bác với đại nguyện xuất hồn đánh lễ Phật trực tiếp, thay vì gián tiếp bao nhiêu năm núp trong ngôi chùa, núp trong kinh kệ, nhưng mà không chịu thực hành. Ngày nay chúng ta công khai thực hành và tiến hóa tới vô cùng để đi trở về thực chất căn bản. Lúc đó mới thấy rõ hạnh phúc là đời đời của cả không vũ trụ, của đấng cha trời đang ban, của chư Phật đã đi trước mở đường cho chúng ta tiến. Đó là hạnh phúc, đã có đường bạch sẵn chỉ chờ ta đi mà thôi. Thành thật cảm ơn bác sĩ đóng góp rất nhiều.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Vị Tỳ Phật. Kính thưa thầy và thưa các bác các anh chị, lần đầu tiên gặp thầy cách đây 2 năm, tôi qua một cơn chấn động tâm linh. Rồi sau hơn 2 năm tu tập, cho đến cái thời gian này gặp lại thầy lần thứ hai, sống bên thầy một thời gian ngắn, thì giờ đây tôi thấy rằng tâm tư của tôi nó đã trở nên thẳng lặng trở lại, đã bình tâm để mà thấy con đường sáng trước mắt và những cái vấn đề của mình đã được từ từ sẽ thẳng lặng mà đi trên con đường mình đã chọn. Thời gian trước khi gặp thầy, tôi vẫn thích tu lắm, vẫn mong muốn tìm một con đường để mình giải quyết. Đọc sách Phật rất nhiều, nhưng mà không có cái phương pháp để cho mình đi đến sự giải thoát như là đã được chỉ dạy trong kinh trong sách. Tôi vẫn mơ ước hình ảnh của một vị ân sư, như là tôi đọc được trong những câu chuyện xa xưa, như là một kẻ sĩ kia một ngày nọ ở trong một cái nhà, ngồi trong thư phòng đọc sách, nhìn ra ngoài đường thấy bóng dáng một vị ân sư đi ngang qua, vẫy tay mắt và bảo rằng số con đã đến, thì đừng có nên ham mê trần tục. Thì kẻ sĩ xách gói ra đi không một lời từ biệt, theo thầy để mà trở về với con đường siêu nhiên tịch mịch đời đời. Nhưng mà qua 5 tháng tranh đấu và sống với đời, tôi lại tưởng rằng là cái hình ảnh của một vị ân sư như thế có lẽ chỉ là trong tưởng tượng chứ không có thật. Cho đến một ngày tôi gặp thầy, thì tôi thấy ngay rằng bữa đầu tiên tôi thấy đây chính là vị ân sư, hay là hơn cả một vị ân sư mà cả một đời mình đi tìm kiếm. Vị ân sư đó đã cho tôi thấy ngay rằng chính sức mạnh của Ngài đã giúp cho tôi tìm hiểu sức mạnh của tôi. Và trên con đường đi chỉ có mình tôi có thể giải quyết lấy vấn đề của tôi. Ngay bữa đầu tiên gặp thầy, tôi đã cảm nhận ngay luồng điện của chính tôi. Tôi đã hiểu rằng cái giá trị của lục tự Di Đà là vô giới hạn. Ngay từ bữa đầu gặp thầy, tôi đã cảm nhận luồng điện trên đỉnh đầu. Tôi cắn răng, tôi cong lưỡi, tôi niệm Phật, thấy điện chạy tê cả hàm răng. Ngay từ bữa tối đầu tiên thiền tại nhà anh Cương, tôi đã thấy rằng có một sức mãnh liệt vô cùng rút tôi lên khỏi cái thể xác nặng nhọc đó. Ban đầu tôi sợ, nhưng mà tôi hiểu ngay rằng đó là có lẽ được thầy đến để mà điểm cho tôi một chút sáng suốt, một chút niềm tin và một chút nhớ về lại cái khả năng đã có sẵn trong tiền kiếp của mình. Thì thầy đi rồi, cách đây hơn 2 năm tôi trở về lại căn nhà cũ tôi ở, thì tôi thấy chao đảo. Tôi thấy rằng tôi mất hết những cái mãnh lực mà tôi được sống gần thầy trong thời gian đó khoảng 7-8 ngày. Nhưng mà thầy đã dặn trước tôi rằng là khi thầy đi thì chắc có lẽ sẽ yếu đuối hơn, nhưng mà phải dùng dũng lực của chính mình mới giải quyết được, không nên nương tựa nhiều quá. Lúc đó tôi đã học xong, bằng cấp đã có, nhưng mà tôi thấy tôi vẫn không có bám vào những thứ đó, mà con đường thầy đã chỉ cho tôi, đó mới là sự thật giúp tôi trở về với sự hồi sinh của tôi. Ngay từ lúc đó tôi thấy rằng tôi không còn chết nữa, tôi sống rồi, tôi mừng quá. Và tôi thiền ngày, thiền đêm, tôi những tưởng rằng là thầy giải quyết vấn đề của thầy trong 6 tháng, thì tôi cũng 6 tháng tôi có thể xuất ra khỏi được cái thể xác nặng trược này. Nhưng mà 6 tháng đã qua rồi, 9 tháng đã qua, tôi hiểu điển nhiều lắm. Tôi sống đam mê trong điển, đam mê trong thiền, đam mê trong cái sự học hỏi từ cái pháp lý, những lời dạy của ông Tư, ông Tám, lời dạy của Đức Kim Thân, cũng như là qua những cái sự trao đổi của các bạn khắp Tam Châu, thì tôi thấy rằng tôi hiểu nhiều lắm, tôi mở trí nhiều lắm. Nhưng mà tôi vẫn thấy tôi vẫn còn mờ tối trong lòng. Một bữa nọ, một buổi chiều, tôi nhìn ngoài trời, tôi thấy rằng cha trời thì sức mạnh vô biên, sức sáng vô cùng. Mình là con của trời, tại sao mình vẫn còn u tối? Thì tôi nhìn trời, tôi thấy những đám mây nhỏ nhỏ. Tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử phá xem mấy đám mây này sao? Tôi dùng ý chí, tôi niệm lục tự di đà, tôi phá những đám mây nhỏ nhỏ, tôi thấy tôi phá được. Một đám mây nhỏ nhỏ, hai đám mây nhỏ nhỏ. Ngày hôm nay, ngày hôm đó tôi phá rồi, qua những ngày hôm sau tôi liên tiếp tôi phá. Mà lần nào tôi phá cũng được hết trơn. Thì tôi ngạc nhiên vô cùng, tại sao tôi có thể phá được những đám mây? Tôi hiểu rằng điển tôi nhiều lắm, trên đỉnh đầu tôi rút dữ lắm. Cái chấn động lực trên đầu tôi nước nóng rút liên tục, suốt ngày, suốt đêm, 24/24. Nhưng mà cái sức nào mà tôi có thể phá được những đám mây lạ lùng như vậy? Cho nên tôi phá liên tiếp trong vòng mấy tuần lễ, cho đến một hôm thì tôi nhìn thấy một đám mây thật to trên bầu trời. Tôi phá thử đám mây to này xem. Tôi dùng hết sức tôi phá nhưng mà tôi phá không có được. Những đám mây này nó chỉ phá nhỏ nhỏ ra thôi, mà tôi lại thấy đau cái đầu, mà nó hơi chóng mặt. Thì tôi hơi sợ, có lẽ mình làm cái điều này nó trái với cái luật trời chăng? Cho nên tôi từ đó về sau thì tôi không có dám phá nữa. Nhưng mà tôi lại nghĩ thêm một điều rằng, tại sao tôi phá được những đám mây? Tôi hiểu điển mà trong lúc cái cơ thể tôi nó không được khỏe mấy, người ốm, ăn uống không tiêu, thì tôi nghĩ tại sao kỳ cục như vậy? Nếu mình có đủ sức mình phá những đám mây thì ít ra mình phải chữa được cái bệnh thể xác của mình chứ. Mà tôi không đau gì, tôi không có bệnh gì ngoại trừ cái bệnh ăn không tiêu, lặt vặt vậy thôi. Nhưng mà tôi chữa hoài không được. Và từ lúc đó thì tôi mới hiểu rằng thực ra cái chuyện đó nó cũng không quan trọng. Thầy vẫn thường giải nghĩa rằng cái chuyện phá mây là cái chuyện tầm thường. Nếu mà phá được những đám mây tối tâm trong nội tâm, cái đó mới là điều quan trọng. Cho nên từ đó thì tôi thấy rằng thực sự tôi chưa đi đến đâu cả. Phải quay về trong mà phá những cái đám mây bên trong, phá những sự nặng trược trần tục của mình, cái đó mới là điểm chính. Thì từ đó thì tôi không có phá mây nữa, và cho đến bây giờ tôi cũng chưa thử lần nào nữa. Cho đến khi mà vợ con tôi được qua đoàn tụ, thì tôi tưởng rằng là chắc vợ tôi sẽ hiểu đạo, sẽ tu với tôi. Nhưng mà thực sự không có như vậy. Bởi vì có lẽ như là các anh em cũng đã thường khuyên bảo với tôi rằng là khi mà mình tiến bộ nhanh quá thì sức mạnh, cái nghiệp lực nó sẽ kéo xuống càng nặng hơn. Cho nên từ ngày vợ con tôi qua đoàn tụ tới nay hơn một năm trời thì tôi thấy rằng quả thực tu là khó chứ không phải là dễ. Quả thực tu là khó. Bởi vì mình càng giải quyết được cái điểm nào thì ngay lập tức những cái nghiệp lực khác nó lại đến với mình. Mà nếu không đủ dũng lực thì không cách nào mà phá vỡ được cái vòng luẩn quẩn. Nằm trong cái tình cảnh gọi là rất là khó khăn, lo vô cùng, lòng cứ bức rứt, tại vì mình hiểu đạo rồi, mình đã thấy được cái sức mạnh của chính mình rồi, mình hiểu được cái thiên mệnh rồi, và hiểu được cái sức mạnh siêu nhiên nó đã có sẵn trong cái tâm tưởng và trong cái khả năng của mình rồi, mà bây giờ mà đi không được thì lo lắm. Mà thấy thiên cơ nó cũng sắp đến rồi, thầy vẫn khuyên mãi đi, đứa nào đi không kịp thì chết đấy, nhưng mà đi không có nổi, cho nên nó dằn vặt, nó khổ sở lắm. Và có lẽ đó cũng là một cái điều mà làm cho tôi càng khổ sở hơn. Nhưng rồi được gặp thầy, được hiểu thêm về điển, thì tôi thấy rằng có lẽ mình phải ráng giải quyết những vấn đề của mình nhiều hơn. Những điều mình đạt được về mặt điển giới, cảm nhận được những luồng điển từ thầy cho đến ông Tư, phân biệt được cái sự khác biệt những cái luồng điển, những sức điển của bề trên để chiếu hóa cho mình. Trong khi thở pháp luân thường chuyển, tôi không còn thở bằng hơi nữa mà tôi thấy tôi thở bằng ánh sáng. Tôi không còn thấy bộ đầu của mình nó biết bùng nữa mà tôi thấy cái bộ đầu của mình nó trống rỗng lắm. Tôi hiểu sơ sơ cái điều mà ông Tư dạy rằng là cái đường thiên xích nó phát xuất từ đỉnh đầu mà hướng thẳng trực tiếp về bên trên, cao hoặc thấp tùy theo khả năng của hành giả. Trong khi tôi làm pháp luân, có rất nhiều lần tôi thấy rằng cái cơ thể tôi là một pho tượng Di Lạc, và đó là một pho tượng bằng đất sét, nó to vô cùng. Trong lúc hít thở như vậy thì tôi thấy rằng hơi thở tôi nó không bị giới hạn nữa, càng hít tôi càng thấy tịch mịch, càng cảm thấy lòng của mình vắng lặng, yên tĩnh. Trong cơn run rẩy và sung sướng của những sự nhâm đốc tương giao, tôi thấy rõ cái sức sống của tôi là vô cùng. Thì tôi có hỏi thầy, thì thầy nói rằng tại vì mình tu đây là mình đi về với Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Cho nên trong khi pháp luân thì thấy rằng là mình có cái, mình thấy cái mình là pho tượng Di Lạc. Bởi vì tôi có hỏi thầy rằng là tại sao mình không có thấy mình là pho tượng Thích Ca hay là pho tượng Quan Âm mà lại thấy là pho tượng Di Lạc, thì thầy đã giải thích như thế. Thì hôm nay gặp thầy ở đây thì lòng tôi đã thỏa lắm. Gặp các bạn, quý bạn hữu đã cùng tu, cùng tiến và cùng thắc mắc, thì với tất cả cái tâm chân thành của tôi quyết đoán với các đạo hữu rằng là con đường của mình đi đây là rất là nhanh, rất là quyết liệt, và hãy cố gắng đi đi. Nếu anh em nào, nếu quý bác nào mà nghiệp lực không nặng thì đi thì mình sẽ đạt. Thầy vẫn còn ở bên mình. Trong tâm tưởng, trong tất cả những tài liệu bằng vật chất vẫn còn đó, thì mình cứ đi thì mình sẽ gặp. Có thể hôm nay tôi có thể bị chậm bước một chút vì cái nghiệp lực nó còn quá nặng, nhưng một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ cùng đi. Cho nên trước mặt thầy và trước mặt tất cả các đạo hữu, có lẽ chúng ta phải thề mà cùng nhau đi tới, quyết liệt hơn và phải uyển chuyển hơn. Bởi vì tình cảnh của tôi cũng như là tình cảnh của đa số các anh em ở đây, bị cái thân nghiệp cũng như là bị cái nghiệp gia đình nó rất nặng, nó kéo từng ngày. Mà nếu không đủ dũng, không có niềm tin thì sẽ rớt ngay. Tôi có ít lời kể cùng quý đạo hữu để cùng nhau mà nghiên cứu trao đổi, cũng như xin trình với thầy qua một thời gian tu tập. Tôi xin kính cẩn ghi ân thầy và kính cẩn ghi ân những cái ý tưởng tốt đẹp từ các đạo hữu đã cho tôi từ trước đến nay. Tôi xin dứt lời.
Những hiện tượng phá mây của anh đã cho tu tập thấy rõ. Vũ trụ có mây, mây có đến rồi nó phải đi, có tổ rồi phải có ta. Mà chúng ta đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, trong này nó cũng có mây. Mây nó đến rồi nó sẽ đi. Nhưng trong đạo nói là nghiệp lực, nó đến nó đi. Thì chúng ta phá được mây, lúc đó là ý chí vô cùng. Lúc đó anh xa gia đình, xa vợ con, nhớ tất cả những kỷ niệm thương yêu ở quê hương, và muốn quyết một lòng tu giải thoát hướng thượng vô cùng, khám phá cái cõi hư không đại định ở bên trên. Cho nên ý chí vô cùng. Mây là gì? Mây là nước. Nó tụ, mây nó tụ rồi nó biến thành nước. Thì thủy điển tương giao, mà ý chí vô cùng đó nó rút, nó giải một đám mây nhỏ, để thấy rõ rằng ý chí của chúng ta có thể hướng thượng đến vô cùng và không có giới hạn. Cho nên ngày hôm nay bề trên đã cho thấy rằng anh tu thì những gì may mắn bề trên sắp đặt những bài học để cho anh học cho hết cái tiền được. Nghiệp lực vợ con là nghiệp lực, cầu nguyện cho được đoàn tụ, ngày nay phải đoàn tụ. Mày đến với anh rồi, bạn về đã biết cách phá mày, thì dùng thanh tịnh để giải mày, thì cái nghiệp không còn cách dễ. Cho nên dùng ý chí vô cùng khai triển về thanh tịnh, thì trời sẽ bình minh sáng rõ trong tâm thức của anh, thì đâu còn sự trở ngại nữa. Cho nên cái câu phá mày này thì để chứng minh cho mọi người đang làm chủ của tiểu thiên địa. Thì mây không thiếu gì. Các bạn tu bữa nay thấy nó thanh thản, đó là nó hết mây rồi. Ngày mai nó lại tụ lại một đống nữa, đám mây này tới đám mây kia. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự tương giao giữa ta và mây không có gì xa cách nữa, thì chả còn mây trong tâm thức. Hòa tan với mây, hòa tan với cảnh khổ, hòa tan với vợ con, hòa tan với đồng loại, thì ý chí của chúng ta càng ngày càng mở rộng, và sự thanh nhẹ luôn luôn bình thản và nhàn hạ trong cảnh sống tại thế. Đi đứng ngồi nằm nhẫn hòa là đắc đạo. Thành thật cảm ơn sự đồng góp của anh.
Xin mời chị Trình.
nên khóc cho nó nhẹ, giải bớt nghiệp tâm mây nhiều quá.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Vĩ Thiên Phật. Nam mô A Di Đà Phật và Tăng Phật Thái Bình. Nhà con lên đây nói về ấn chứng thì trong thời gian tu tập, trước khi con được ngộ pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật pháp năm 1982, khi thầy từ đến từ Canada qua Úc Châu trong thời gian đấy ban tải tình thương, thì vợ chồng con có đến gặp thầy là nguyên nhân con có sinh một đứa con gái. Mà mẹ, cha mẹ con ở Việt Nam ấy, thì cứ viết thơ qua là con số con nuôi con không được, kiếm thầy nào để mà bán đi. Thì vợ chồng con ở đây thấy không có ông thầy, thấy không có người nào mà tụi con cũng như là tin tưởng lắm. Khi nghe được thầy qua đây là trong tình cờ chồng con đọc báo, thì bữa đó con ở ẩm lên nhờ thầy để con ký bán. Thầy có rờ đầu con là nói đừng có mê tín dị đoan, về vợ chồng cứ tập đi, rồi có điển rờ con nó sẽ hết bệnh nè. Ngày đó về thì chồng con tập, chứ con nghĩ là con cái thân trần trượt quá, chứ con khiến thì gia đình rất bận rộn, con không có tu được, con chỉ khuyên anh tu. Và trong thời gian tu thì bước đầu thì con thấy chồng con cờ bạc á, thì anh chỉ mê được cái bệnh cờ bạc à. Mà lúc anh bỏ được thì con mừng quá. Thế sau được 6 tháng thì anh bị một trận bệnh, mà từ hồi đó qua Úc tới giờ thì không có bệnh, mà bệnh thì hồi đó đi bác sĩ chích cũng không có hết nữa. Thế anh bỏ bê, anh không có tập, con sợ quá, thấy anh bỏ sợ quá, nửa đêm mới dậy tập, đặng hai vợ chồng tập cho vui. Từ lúc đó con tập thì con thấy trong gia đình hạnh phúc rất nhiều. Khi mà chồng giận thì vợ nhịn, mà vợ giận thì chồng nhịn, thì con rất mừng. Và có một lần thì con làm pháp, con được ba lần con làm pháp luân thường chuyển, thì trong cái lúc pháp luân thường chuyển thì con thấy con không còn biết nữa, mà con chỉ thấy con còn được cái cặp mắt không à, mà thân hình nó lớn rộng và bao la, cũng như là coi con cái nhà không có nghĩa lý gì hết mà nó bự cả một cái vòm trời vậy đó. Thì được mấy lần, mà lúc đó thì con thở thì cái hơi nó vào không có biết mệt, và không có mệt nữa, mà càng thở là càng cảm thấy trong người nó sướng quá đi, nó lăn lăn, con mừng quá. Thì được ba lần như vậy. Và trong thời gian tu tập thì con thấy con cũng càng tu thì thấy mình càng trì trệ, và thấy tội lỗi thì càng nhiều, đã tạo ra quá nhiều rồi. Và trong những lúc con chứng minh thì con cứ nghe những tiếng kêu con ráng cố gắng trở về đi, thì lòng con cứ xúc động quá. Mà khi gặp thầy sao con hiểu sao nước mắt con nó cứ chảy hoài. Người con cũng mong ơn thầy nhiều dắt và chuyên ngó cho con được cả nghiệp thân và nghiệp tâm, như con sớm giải để con sớm trở về với cha. Nam mô A Di Đà Phật. Con có mấy lòng.
Cho nên những người tu về pháp lý vô vi nó khai triển. Trước kia chúng ta sân si buồn tủi, cái hồn bị giam hãm trong thế gian. Ngày nay cố tu để giải tiến thì nó lên trên con tim cảm động, cảm động và thích tâm thấy ta cơ thể, thấy ta quên nghiệp khổ, quên quê hương. Tôi đã nói người nào cũng có ân sư Phật sự để độ cho hành giả tiến trở về nơi căn bản. Cho nên một khi tu thanh tịnh và thấy rõ rằng
cơ thể tôi không còn nữa, to lớn, đó là phần trước được giải. Cho nên cái phần thức tâm nó càng ngày càng dồi dào, cảm động, càng khóc càng thức tâm, càng thấy trời Phật gần với chúng ta, thấy cuộc đời là hư ảo, không có giá trị. Cho nên càng tu càng thấy khóc, khóc cho đến nỗi hết khóc, lúc đó cảm thấy nhẹ. Và tiến về kiết giới, lúc đó chúng ta mới minh định rõ ràng cái sự thực hành tiến hóa, và lời nói đều là khuôn khổ bằng vừa, lúc đó mới là thực hành trong đạo pháp rõ rệt. Nhưng mà giai đoạn nghiệp chướng từ nhiều kiếp đã mang đến đây thì phải có cơ hội giải. Cho nên pháp lý vô vi cho mọi người có cơ hội thực thi tự giải, giải đến đâu thì bề trên chiếu độ đến đó, và cho ta có một cái tâm thức rõ rệt nhận định mọi sự việc. Cho nên chuyển hóa thì kỳ kỳ truyền văn mình sắp tới. Cho nên chỉ đã hành nên cố gắng tiếp tục từ giai đoạn này đến giai đoạn kia nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ đã mở rộng trong tâm thức của chị. Lúc nghe băng nghe âm thanh tôi diễn kiến, tôi rơi lệ mừng mà rơi lệ, càng rơi lệ thấy tâm hồn càng nhẹ nhàng, càng rơi lệ thấy yêu thương tất cả muôn loài vạn vật tại thế. Ta đã bê trễ, vạn linh càng bê trễ, thức hồn muốn tận độ chúng sanh. Cho nên phải thực hành cái kỳ đẹp để cố gắng tu, để giải cái nghiệp tâm và nghiệp đời chậm con, phải học nhẫn học hòa để gánh vác như ý chí của Thượng Đế đã và đang hành, thì chúng ta sẽ đi xe hai bánh ở tương lai và không còn phải vấp phải cảnh luân hồi tại thế và rước sự đau khổ không lối thoát. Thành thật cảm ơn sự đồng góp.
Xin mời anh Công.
Nam mô Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vị Thiên Phật. Hôm nay tôi lên đây để đóng góp về phần tu chứng trong thời gian tôi tập theo pháp lý vô vi pháp, quyền lý Phật pháp, và nói lên những phần nhập pháp. Ngoài ra Việt Nam tôi không biết Phật Chúa hay thiền là gì. Tôi chỉ thích thể thao. Nhưng qua tới Úc trong một thời gian làm việc ở factory, thì làm từ thứ hai đến thứ sáu, thì những ngày nghỉ thứ bảy thứ nhật tôi không biết làm gì, thì tôi cũng buồn chán, tôi chỉ đi chùa mà thôi. Thì tuần nào tôi cũng đi chùa để cho tìm lại cái tâm mình được thanh thản. Thì trong thời gian tôi đi chùa thì chùa có mở một khóa thiền căn bản, thì tôi ghi danh để học khóa thiền đó. Thì buổi đầu tiên tôi sắp xếp đang đi học khóa thiền đó, thì tôi gặp được anh Thắng, người đồng hương với tôi, mà anh Thắng đã thực hiện cái pháp thiền này được 6 tháng. Thì đêm đó tôi nằm chung với ảnh, ảnh có giảng cho tôi về cái pháp thiền này. Tôi chẳng biết thiền là gì, mà lúc đó tôi cũng buồn ngủ quá, ảnh cứ nói gì tôi cứ nhắm mắt thôi, tôi không nghe gì hết. Thì sáng đó sau khi tập thiền bên chùa Pháp Bảo của ông Bảo Lạc, ông hướng dẫn, thì sáng đó anh Thắng dẫn tôi đến thiền đường của Chi Hòa ở Lý Cầm. Thì cũng gặp các bạn đạo ở đó, họ khuyến khích tôi thiền theo pháp này. Thì họ chỉ tôi cách sơ hồn, pháp luân và thiền định. Thì tôi chỉ biết đó, thì tôi vẫn tiếp tục thiền mà thôi. Thì trong thời gian đó thì tôi có đọc cuốn sách có đầm đạo từ 1 đến 10. Tôi thấy cũng hay hay, và tôi rất mê về cái thiền này. Cái đó, nhiều khi tôi mê quá, tôi có cầu xin hay là gì đó. Thì trong thời gian khi thầy mà rời Sydney năm 1982, thì không biết thì sao. Tôi bị nhập tác hay sao? Tôi trong vòng một ngày tôi thấy tôi sợ quá. Tôi nói Việt Nam mình không có bị như vậy, mà qua đây mình bị như vậy thì gia đình rất buồn. Nhưng mà sau một ngày đó thì tôi hết. Rồi tôi cứ nghiên cứu cuốn sách, tôi nói nếu mình mà tu mà bị điên vậy á thì cái nghiệp mình tới thì mình phải chịu. Cái đó tôi cũng cố gắng, tôi không sợ, tôi tiếp tục thiền. Thiền cho tới ngày hôm nay. Và trong thời gian thiền thì tôi rất nhiều các ấn chứng. Nhưng mà tôi nói ra đây là các bạn mà mới tu thì không tin. Nhưng tôi gặp rất nhiều ấn chứng. Nhưng mà trong những ấn chứng đó có vài cái đặc biệt mà tôi đến nay tôi chưa biết được. Là trong khi có một đêm trong khi thiền, tâm tôi ngủ ngồi, tôi dựa tường tôi ngủ ngồi, thì tôi thấy tỏ ra một ánh sáng và thấy một thanh niên cầm một bức thơ đưa trước mặt tôi, mà chữ gì tôi không biết, chữ Anh cũng không phải, mà chữ Tàu cũng không phải, mà gió bay phất phơ cái lá thơ đó. Tôi cố gắng đọc lần thứ nhất, lần thứ nhì thì cũng không biết chữ gì. Thì trong khi tôi đương đọc đó thì phía đỉnh đầu tôi thấy một cái bóng đen mà màu đồng đen á, thổi một luồng mát từ trên đỉnh đầu tôi xuống. Tôi sợ quá, tôi đọc sách thì tôi nghe nói chuẩn bị tà xâm nhập, nên cái ý tôi mới lấy hai tay bịt cái đỉnh đầu lại trong gió thổi. Nhưng mà khi cái luồng thổi đó thổi xuống thì tôi thấy ánh sáng từ trên trung tâm thiên mạng nó tỏa ra. Rồi tôi không biết sao, tôi cứ hỏi các bạn đạo thì các bạn đạo cũng không giải thích được. Và có một lần ở thiền đường Matthew, sau khi tôi thiền tôi vừa nằm xuống là pháp luân không đầy 3 giây nữa thì tôi thấy thân hình tôi nó bay là đà dưới đất. Có một người làm như có một người đàn bà kéo tôi vòng xung quanh cái thiền đường đó. Sau khi đặt tôi trở lại chỗ vị trí cũ thì tôi thấy cái bàn tay của người đàn bà nó điểm tôi ngay vô đây một cái. Tôi thấy tôi giật, tôi thấy đau. Và sau khi đó thì cái người đàn bà đã bỏ một cái gì trong miệng tôi. Thì tôi tỉnh dậy. Đó là cái hai cái ấn chứng mà tôi chưa giải quyết được. Còn những cái mà khi tôi thiền tôi thấy ba chỗ này ba chỗ nọ, thì sau một thời gian tôi nghiên cứu thì cái đó cũng không có gì, là khi tâm mình tịnh thì mình mới thấy được cái đó. Cái đó mấy gì vậy?
Cho nên cái phương tu của Pháp Lý Vô Vi, những người giai đoạn đầu có duyên tu và trong tâm không để ý một việc gì, có ý kích bác công cao ngạo mạn, thì sẽ cho thấy cảnh này cảnh nào. Và thấy rồi mới thức giác, thấy rằng mình cần hành để tiến. Cho nên ai cho thấy bà nào kéo tôi thì việc cái việc kéo. Tức là nhắc nhở cho tu học. Cho nên luôn luôn có hồn thì phải có vía. Cái xác con người có âm, có dương, có hồn, có vía. Cho nên phải cố gắng trở về với thanh tịnh. Như anh Công bây giờ, ý chí của anh đã thấy rõ rằng tôi phải thanh tịnh thì tất cả tôi sẽ thấy hết. Nếu tôi thiếu thanh tịnh thì không có gì tôi được thấy. Khi thanh tịnh thì cái gì tôi cũng đạt, mà nếu tôi thiếu thanh định thì tất cả cái gì tôi sẽ mất. Cho nên cái ấn chứng mà thấy cảnh này cảnh nọ đó là để thức tâm thành giả mà thôi. Cho nên tất cả bạn đạo từ đây về sau thấy cảnh gì thì chỉ có niệm Phật để xây dựng sự thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Tương lai mình sẽ đổi tới cảnh là mình là cảnh đó. Cho nên tùy theo trình độ, lúc đó thanh nhẹ rồi đi tới giới nào thì họ cảm chúng ta là dông dân của giới đó. Luôn luôn ôm sự thanh tịnh đi ban bố. Hoặc cái cõi thiên liên cũng vậy, đi đến đâu là chỉ cứu khổ ban vui, đem cái ánh sáng hào quang sẵn có của chúng ta chiếu qua cho vạn linh trong chương trình chuyển qua. Cho nên đó mới là trả hết nợ mà chúng ta đã mang tại thế gian, mà thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ không sao trả được. Cho nên chúng ta chỉ có tu để cứu độ tâm linh tiến hóa, chiếu hóa cho họ hướng thượng để giải thoát. thì cái nợ này nó mới xong. Cho nên rốt cuộc chỉ tu mới trả hết cái nợ cho cả càn khôn vũ trụ. Và muốn tu chúng ta phải chấp nhận là một học viên cho càn khôn vũ trụ. Mình thành thật cảm ơn thành tâm tâm nguyện.
Xin mời chị Tư.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy.
Kính thưa các bác.
Kính thưa các anh chị, hôm nay tôi được cái vinh dự lên đây để cùng đàm đạo thượng nhị. Kính thưa thầy, trước đây con là một người mang sát thân mang nhiều bệnh hoạn, tánh tình tự ái nóng nảy, cao có quạo quọ, có nghĩ rằng cuộc đời không bao giờ con có thể sửa đổi được. Rồi con cũng đã nhiều lần con đi tìm sư học đạo, mà không bao giờ con tìm được một người nào để con đặt niềm tin. Cho đến một hôm, khi nhà con, ổng đi xuất tàu, ổng mới thấy có một cái bức chương đăng là 31 tháng 12. Có một buổi nói chuyện của Lương Sĩ Hằng, thiền sư Lương Sĩ Hằng. Thì ông về ông biểu con á, bây giờ bà bệnh hoạn nhiều quá mà tôi nghe ông Lưu Sĩ Hằng đã trị bệnh rất hay, đâu bà đến thử coi. Thì con cũng hăng hái trong lòng con muốn đi đến. Nhưng khi con đến nơi thì thật sự không có thầy, mà chỉ có quý bạn đạo và con coi video nhìn hình thầy trong đó. Thì con nghĩ rằng cái phát thân bệnh hoạn nhiều quá, làm sao mà mình coi trong đó mình tập mà mình có thể hết bệnh được. Bệnh đủ thứ bệnh hết, bác sĩ nào bệnh là đi gần hết rồi mà không làm sao hết bệnh được. Mà tới là ông bác sĩ nào cũng nói không có bệnh gì hết. Rồi chồng con mới nói thôi đâu, cố gắng là hành thử cái pháp này coi. Con mới nói thôi ông ơi, hành cái gì mà trong khi bệnh hoạn mà ngồi hành pháp hành sao nổi. Mặc dầu con nói vậy nhưng mà con về con làm thử. Con nói để con thử chơi thôi. Qua một đêm đầu con thử thì con đã thấy ánh sáng. Con ngồi của soi hồn thấy rõ ràng là nó tủa tủa trước mặt con mới nói.